sữa ngày xưa. Ở bên sông, có một anh chàng mồ côi sống trong một túp lều nhỏ. Ngày nào, mồ côi cũng ra sông ngồi câu cá để đổi lấy gạo ăn. Một hôm trời mưa gió tầm tã, mồ côi vẫn đi câu, nhưng câu từ sáng đến chiều mà chẳng được con cá nào. Vừa định về thì chàng bỗng thấy dây câu rất nặng. Chàng cố sức kéo lên thì chỉ thấy một cây gậy phủ kín rêu xanh. Vừa định vứt gậy xuống sông trở lại, bỗng chàng nghe có tiếng nói bên tai.
Gậy thần cứu được người chết sống lại đó, con hãy đem về cứu giúp dân lành.
Mồ côi vừa về tới nhà thì thấy một con chuột chết trong sân. Chàng bèn dùng gậy gõ thử vào thân con chuột. Quả nhiên con chuột cựa quậy rồi sống lại. Từ đó nó theo mồ côi không rời. Sáng hôm sau, mồ côi dậy sớm định đi câu cá thì có người đến báo trong làng có người vừa chết tối qua, nhờ chàng đến giúp đóng quan tài. Nhớ tới gậy thần, mồ côi vội vã mang đến nhà người chết.
Ông Tư vì sao mà chết? Để tôi cứu thử xem nào.
Nhà tôi trúng gió độc chết từ nửa đêm rồi. Người đã lạnh cứng chẳng mong sống lại. Nhưng nếu anh cứu được thì gia đình chúng tôi chẳng bao giờ quên ơn.
Mồ côi gõ nhẹ đầu gậy vào xác chết. Tự nhiên, người chết cử động, rồi cựa mình ngồi dậy. Mọi người xuống lại hỏi han tíu tít, ca ngợi mồ côi hết lời.
Trời ơi, còn mồ côi thiệt giỏi ghê nghe. Từ túng là thế là từ nay làng mình khỏi ai chết rồi. Trời ơi, sướng sướng. Thiệt hay.
Vợ chồng tôi đội ơn anh mồ côi nhiều lắm. Nhà chúng tôi nghèo, không có gì quý giá để đền ơn. Ở đây chỉ có gánh gạo và 20 lạng bạc. Mong anh nhận cho, gọi là đền bù công lao.
Ơn nghĩa gì? Ông bà và tôi đều là dân nghèo, lại sống cùng làng. Tôi chỉ xin gánh gạo, còn bạc thì ông bà cứ giữ đó, phòng khi có chuyện cần dùng.
Mồ côi và dân làng đang chuẩn bị ra về thì nghe lính gác báo tin.
Loa, công chúa bị bệnh nặng vừa qua đời. Nhà vua truyền lệnh, nếu ai cứu sống được công chúa thì sẽ làm phò mã và được chia nửa nước. Loa.
Trời ơi, một cô sao đứng đây? Trời ơi, đi lên đừng đô cứu công chúa đi. Trời ơi, đẹp trai chị, đi lên đi.
Đi, chúc anh thượng lộ bình an nha.
Thượng lộ bình an.
Mồ côi cùng con chuột của mình lập tức lên kinh. Đi được một đoạn thì gặp một con ếch chết khô. Sẵn gậy thần trong tay, chàng cứu ếch sống lại. Ếch hết lời cảm tạ mồ côi và cũng xin đi theo. Đến trưa, mồ côi lại thấy một con chim chích chòe chết lăn ở cạnh đường. Gậy thần gõ xuống. Chim rùng mình rủ lông rồi sống lại. Chim cảm tạ mồ côi, rồi cũng xin đi theo. Rồi chàng lại cứu sống một người đàn ông tên Đại Vương.
Đa tạ ân nhân đã cứu sống tôi lại. Tôi đi giữa đường thì bị dịch bệnh mà chết, nên chẳng biết lấy gì báo đáp ơn cứu mạng. Nay nguyện xin theo hầu hạ anh suốt đời.
Mồ Nói xong, đại vương giúp mồ côi mang hành lý. Bọn họ lại tiếp tục lên đường. Đến một thôn nọ thì trời tối. Đại vương nói với mồ côi.
Ê à, ân nhân hãy ngồi nghỉ tạm ở đây ha. Để tôi vào trong thôn hỏi nhà xin nghỉ qua đêm. Ha, khi nào tôi ra đó thì ân nhân hãy vào nha. Trời ơi, cái thôn này nha, nhiều cướp lắm à.
Không ngờ đại vương là kẻ tráo trở, vong ơn bội nghĩa. Hắn mang hành lý có cây gậy thần của mồ côi, chạy thẳng lên kinh, ra mắt nhà vua, xin cứu công chúa. Gậy thần vừa gõ xuống, thì công chúa lập tức tỉnh dậy. Nhưng bỗng nhiên, nàng lại ú ớ, không nói được nữa. Nhà vua đành hoãn lại đám cưới, chờ đến khi chữa khỏi bệnh câm cho công chúa, mới tiến hành hôn lễ. Lại nói đến mồ côi, sau khi ngồi chờ mãi mà chẳng thấy đại vương đâu, biết hắn đã lừa mình lấy gậy thần, chàng bèn quyết định vào kinh để tố cáo hắn với nhà vua. Chiều hôm sau, lúc mặt trời xế bóng, thì mồ côi tới kinh thành. Thấy mồ côi, đại vương liền chạy đến tâu với đức vua.
Dạ bẩm đức vua, kẻ đi chung với chuột ếch chim ở kia ha, chắc hẳn là yêu quái đã khiến công chúa quá cầm thế này. Dạ bẩm đức vua, xin ngài hãy bắt giam hắn và đuổi hết cái lũ chim chuột ếch kia đi.
Sau khi mồ côi bị bắt giam, đại vương còn ngầm bảo lính coi ngục bỏ đói mồ côi. Nhưng đêm nào, chuột và ếch cũng tha đồ ăn và nước uống vào cho mồ côi. Còn con chích chòe thì bay đi bay lại dò la tình hình, rồi về báo tin cho chàng. Tên đại vương chờ hoài không thấy mồ côi chết đói trong ngục, thì bắt đầu lo lắng, sợ mất đi ngôi vị phò mã. Hắn bèn thông đồng với quan ngự y để gạt nhà vua.
Dạ, khải bẩm đức vua, ngự y sau nhiều lần xem bệnh cho công chúa thì đã tâu rằng công chúa sẽ nói lại được sau khi lấy chồng. Mong đức vua mau cho cử hành hôn lễ.
Sáng hôm sau, nhà vua sai mổ bò, mổ lợn, giã gạo, gói bánh để chuẩn bị lễ cưới. Trong khi đại vương đang huênh hoang đắc chí, thì con chích chòe bay đến mổ vào mắt hắn.
Đồ con chim chết tiệt! Tao giết mày nha!
Hắn đuổi theo con chích chòe, giơ tay định bóp chết con chim. Nhưng chim đã bay lên, lượn đến chỗ đặt cổ đại đao của nhà vua. Hắn điên tiết đuổi theo, vấp ngã vào cổ đại đao, làm lưỡi dao sập xuống, chặt cục mất đầu. Chích chòe quay lại tha ngay gậy thần vào ngục cho mồ côi. Dùng gậy thần, mồ côi phá ngục ra ngoài. Chàng đi thẳng vào cung, xin chữa bệnh cho công chúa. Vừa gặp mồ côi, công chúa liền khỏi bệnh, tươi cười nói với vua và hoàng hậu.
Cha mới chính là chồng của con, chứ không phải là tên đại dương gian ác kia.
Trước mặt mọi người, mồ côi kể lại mọi chuyện. Nhà vua cho tổ chức lễ cưới thật linh đình. Sau ngày cưới, phò mã mồ côi cùng công chúa chu du khắp nước, cứu hàng vạn người chết được sống lại. Nhà vua truyền ngôi cho phò mã, thiên hạ thái bình, muôn dân sung sướng. Thank you.